Hồi 12. Độc bá võ lâm. Mím môi đứng lặng một lúc, thiếu niên vụt huy động ngọn roi, quất túi bụi vào đám đông đứng hai bên đấy. Trong thoáng mắt đã có hơn 10 người vập đầu, sặc mũi, máu me ròng ròng, kinh hãi kêu la, dần dần chạy thoát nhào ra cửa. Thiếu niên vừa huy động ngọn roi vừa lớn tiếng quát: "Cút, cút đi tất cả, không một tên nào được ở lại đây." Sảnh đường vụt loạn lên như vỡ chợ. Một số thiếu nữ quá sợ té rụi trên đất, run rẩy bò lên ra ngoài. Lãnh Thu Hồn quắc mắt giận dữ: "Những người này đâu có làm gì đến các hạ, tại sao các hạ giận cá chém tớt?" Nhưng lời hắn chưa dứt, trên mặt đã in lên một vết roi tươm tươm máu. Thiếu niên áo xanh hất hàm như ra lệnh: "Luôn cả ngươi cũng cút nốt cho ta." Từng giọt máu chảy dài xuống mặt, Lãnh Thu Hồn cũng chẳng cần lau đi, ánh mắt thâm trầm xoáy thẳng vào mặt thiếu niên, gằn gằn nhếch mép: "Nếu như các hạ không muốn nhận thua trước mặt kẻ khác, ta bằng lòng rời khỏi nơi đây ngay." Nhưng vút, trên mặt Lãnh Thu Hồn lại in thêm một vết roi rướm máu. Nhưng hắn vẫn cứ chậm rãi tiếp lời: "Nhưng các hạ ghi nhớ cho, ba ngọn roi này họ Lãnh sẽ có ngày trả lại gấp đôi." Bốp, đường roi trên tay thiếu niên lại vung lên, chiếu thẳng vào mặt Lãnh Thu Hồn, gây thành một tiếng vang ngắn gọn. Giọng của thiếu niên cũng không kém gãy gọn lạnh lùng: "Bốn roi." Lãnh Thu Hồn nghiến chặt răng phóng nhanh ra cửa. Bây giờ thì trong sảnh đường mọi người đã chạy hết. Thiếu niên hình như cơn giận vẫn chưa hạ, lại vung roi đập tan tành những bức tự họa treo bốn phía tường. Tiểu Phi khoanh tay đứng yên cạnh bàn, mỉm cười nhìn gã bằng đôi mắt nhiều thích thú: "Hiện giờ mọi người đã chạy sạch, các hạ bằng lòng nhận thua rồi chứ?" Ngọn roi trên tay thiếu niên từ từ buông xuôi xuống. Tiểu Phi không thấy được sắc mặt gã biến đổi như thế nào, chỉ thấy đôi vai gã nhô lên cụp xuống rồi dần dần bình lặng. Cuối cùng gã trầm trầm cất tiếng: "Người muốn hỏi gì hỏi đi." Nhíu mày trầm ngâm một thoáng, Tiểu Phi hỏi: "Phong thư mà lệnh tôn nhận được trước khi vào quan ải, chẳng hiểu các hạ có đọc qua chưa, bên trong nói những gì?" Thiếu niên vụt xoay nhanh lại, tia mắt sâu trầm sắc bén nhìn chòng chọc lấy Tiểu Phi: "Tại sao các hạ biết cha tôi là ai? Tại sao biết tin người nhập quan lại còn biết trước khi đi người có nhận được một phong thư?" Tiểu Phi cười nhắc nhở: "Các hạ nên nhớ một điều là bây giờ là lúc tôi đang hỏi các hạ." Thiếu niên lạnh lùng: "Các hạ đã hỏi xong, bây giờ đến phiên tôi hỏi lại." Tiểu Phi nhướng mắt: "Nhưng câu hỏi của tôi các hạ chưa hề trả lời, đâu thể hỏi trở lại tôi." Thiếu niên đáp rõ từng tiếng một: "Tôi chỉ chấp thuận để tôn giá hỏi tôi vài câu, chứ không có hứa là phải trả lời." Tiểu Phi cứng họng và bật cười: "Thôi, vẫn hằng mong muốn tìm ai vô lý nhất trên đời, bây giờ thì đã gặp được." Thiếu niên như không buồn để ý đến: "Các hạ muốn hỏi gì đã hỏi rồi, viên ngọc bích đó cứ cầm lấy, gã họ Lãnh cũng đã được các hạ tha cho đi, kể như tiền thua bạc tôi đã chung đủ, bây giờ đến phần các hạ trả lời câu hỏi của tôi." Gã nói nhanh một hơi, hình như câu nói sắp đặt từ trước, câu trước dính vào câu sau, y như không lộ một kẽ hở để đối phương có thể xen vào. Tiểu Phi quả không ngờ cái gã thiếu niên bề ngoài lạnh lùng cao ngạo, bên trong linh lợi và quỷ quyệt dường ấy. Chàng bất giác nhếch môi cười khổ: "Nếu như tôi không trả lời..." Thiếu niên buông thật gọn: "Chết!" Âm thanh thật gọn, thật sắc, y như một đường đao điêu luyện gọt ngang cổ một tên tử tù. Nhưng Tiểu Phi vẫn cứ mỉm cười: "Nếu như tôi không chịu chết." Một câu hỏi thật là khéo léo. Quả chưa bao giờ thiếu niên gặp qua một người nào có thái độ như thế đối với mình. Từ đôi mắt lạnh băng vụt lên như ngời lên ánh lửa, gã nghiến răng rít lên: "Người không chết, ta chết." Tiếng chết vừa thoát ra khỏi miệng, ngọn roi dài đã xé gió vút ra. Đầu roi dịu quặc bỗng như biến thành vô số vòng tròn, mỗi vòng tròn đen nhánh đều y như muốn chòng vào cổ của Tiểu Phi. Nhưng trên thật sự diễn tiến tất nhiên không một vòng nào chòng chúng, vì Tiểu Phi đã như cơn gió thoảng luồn ra phía sau lưng đối phương, cười hỏi: "Nếu như ta không bằng lòng để các hạ chết?" Thiếu niên áo đen bàn tay trái vụt hất lên, chiếc áo choàng đen y như một vầng mây ám phủ chụp xuống đầu Tiểu Phi, và trong vầng mây ám đó kẹp theo 7 điểm sáng nhấp nhánh như vầng sao chiều vân đề phi tinh. là tuyệt kỹ độc đáo mà Đại Mạc Thần Long năm xưa tung hoành trong thiên hạ, đã dùng nó sát hại vô số cao thủ anh hùng. Quả đúng như tên Vân Đề Phi Tinh của nó, khi chiếc áo choàng đen được dồn theo kình lực như đám mây từ bên trên chụp xuống, bảy điểm ám khí nương theo áp lực âm thầm dưới vầng mây bay ra, bất luận ai cũng không làm sao nhìn thấy. Đợi khi nghe được tiếng xé gió, hết còn tránh kịp. Tiểu Phi không ngờ gã đã luyện được môn công phu độc địa nọ. Trước mắt vừa cảm thấy tối om, tiếng ám khí bén nhọn xé gió đã lao đến lồng ngực. Muốn tránh đã không còn làm sao tránh kịp, Tiểu Phi chỉ còn cách rụt lồng ngực ra phía sau, thân ảnh như đường tên bật lộn ngược nhanh ra hướng sau. Thế đi của bảy điểm ám khí như điện chớp, Tiểu Phi trong cái thế tháo lui lại còn nhanh hơn ám khí một bậc. Lộn người lui đến chân tường, tốc độ của ám khí cũng dần dần yếu bớt. Tiểu Phi đột nhiên khoát nhẹ bàn tay, chụp lấy bảy điểm ám khí y như là chụp mũi. Thiếu niên áo đen rung động kêu lên: "Thần pháp thật tuyệt, phép phân quan chóc ảnh thật tuyệt." Lồng trong tiếng kêu, ngọn roi đã chớp lên đúng bảy lượt. Thông thường phép roi hoặc như bão táp hoặc tựa mưa sa, nhưng đường roi của thiếu niên rất là đặc biệt, trùng trùng lớp lớp, tựa mây đen cuồn cuộn, như mưa mà chưa mưa, như dông mà chưa dông. Thế roi của người khác hoặc quét ngang hoặc lia thẳng, nhưng đường roi của thiếu niên lại cuộn tròn, cuộn tới vòng lớn, chụp lấy vòng nhỏ, và trong vòng nhỏ lại có những vòng nhỏ hơn, rồi nhỏ hơn. Cứ thế, những vòng roi to to nhỏ nhỏ như muôn ngàn, như bất tận đó mường tượng sắp chụp vào đầu, vào cổ hoặc vào chân tay kẻ địch. Chỉ nhìn vào những vòng đó thôi, một đối thủ tầm thường cũng đủ hoa mắt điên đầu rồi. Cho đến Tiểu Phi từng bao lần vào sinh ra tử cũng chưa hề gặp một tiên pháp như thế. Và chàng thừa hiểu, chỉ cần bị một vòng tròn trong số vòng tròn chúng phải thì đừng hòng vùng vẫy. Và trong cái biển vòng tròn mênh mông đổ tới, khó mà đoán được cái nào hư cái nào thực. Hư hư thực thực, ngàn muôn vòng tròn tiếp nối nhau như những đường xét dây chuyền dồn tới. Muốn tránh cũng khó, mà muốn phá cũng khó có thể phá. Tiểu Phi vừa tránh, một mặt vắt óc nghĩ ngợi tìm cách, chợt thấy trên quầy đánh bạc có mấy ống tre, bên trong đựng những thẻ trúc. Chờ cho ngọn roi đuổi tới, chàng lẹ làng ném ra một chiếc thẻ tre vào giữa vòng tròn của ngọn roi. Rắc, đầu roi thoáng chậm lại một giây, chiếc thẻ tre lập tức gãy thành hai khúc. Tất nhiên, đầu roi sau khi xiết gãy chiếc thẻ tre, cái vòng khoanh tự nhiên biến mất. Nhưng thiếu niên cườm tay lại rung lên, lại vô số khoanh tròn đuổi tới. Từng vòng khoanh roi liên tiếp nối cuộn tròn, những chiếc thẻ tre trên tay Tiểu Phi cũng từng cây bay ra tới tấp, lại đúng vào giữa vòng khoanh, không sai lệch một cây nào. Theo tiếng lốp bốp liên tiếp nổ ra giòn giã như liên châu pháo, từng vòng tròn tiêu mất và từng thẻ tre trúc gãy đôi. Tiếng nổ đã vui tai mà cảnh tượng cũng cực kỳ đẹp mắt. Phép roi của thiếu niên cố nhiên độc bá võ lâm, mà cách phá của Tiểu Phi cũng tuyệt diệu thiên hạ. Nên hiểu rằng ngọn roi sau khi cuốn thành vòng tròn là sức mạnh đang dồn ứ kia cũng không phát ra cũng chẳng được. Do đó khi chiếc thẻ trúc được ném vào vòng roi, nhất định phải bị siết gãy. Và thẻ trúc sau khi bị siết gãy, lực đạo ngọn roi tiêu tan, vòng tròn tự nhiên biến mất. Cái lý tuy thật đơn giản, nhưng giữa lúc lâm địch giao thủ, trận đấu đang lên hồi khốc liệt ngửa ngang, nghĩ ra được cái lý ấy không phải là chuyện dễ. Tiểu Phi là tay võ học kỳ tài, võ công học qua là biết ngay và biết rất tinh tường, mà trí cơ ứng biến lúc lâm địch lại càng siêu vượt mọi người. Từ miền sa mạc hoang vu, chàng đã luyện được một môn kiếm pháp quán tuyệt thiên hạ. Nhưng sau cái chết của Lâm Tiên Nhi, chính tay chàng đã thọc sâu mũi kiếm vô địch của mình vào yết hầu nàng. Tiểu Phi đã bẻ gãy kiếm từ đấy, quyết không khi nào dùng đến kiếm nữa. Sau đó hơn 10 năm trời cùng Lý Tầm Hoan sống bên nhau, bôn tẩu khắp giang hồ, Lý Tầm Hoan đã mang tất cả tuyệt kỹ của mình truyền lại cho người bạn tâm giao, đồng thời tạo cho chàng một cái thú sống phong lưu để vội quên ký ức cũ. Cũng như Lý Tầm Hoan đã cố tìm quên và đã chết, bây giờ thì cái nếp sống phong lưu lãng mạn của chàng đã nhiễm, kinh nghiệm về đàn bà cũng đã phong phú lắm rồi, mà trên phương diện võ công cũng khó ai sánh kịp. Thêm vào đó, bình tĩnh, nhẫn nại và gan lì, ba đức tính ấy đã giúp chàng vượt qua bao nhiêu hiểm nguy trận chiến. Bởi thế có lắm kẻ võ công chàng không thể phá, nhưng đến lúc động thủ thật sự, chỉ trong tích tắc nào đó, chàng liền nghĩ ra cách đối phó hữu hiệu. Cũng chính vì thế mà lắm kẻ võ công cao hơn chàng, khi cùng chàng giao đấu, lại bị chàng đánh bại một cách dễ dàng, bại một cách kỳ lạ mà chính kẻ bại không làm sao hiểu nổi. Và càng không thể hiểu nổi, họ lại càng phục hắn. Đó cũng chính là nhược chung của tâm lý con người. Đường roi phi hoàn thao nguyệt, hành vân bố vũ của thiếu niên đã ngang dọc khắp vùng sa mạc, chưa gặp qua địch thủ xứng tay. Không ngờ hôm nay lại chạm phải một lối phá giải cổ quái như thế. Càng kéo dài cuộc đấu, lòng gã càng thêm tức tối bồn chồn. Thế roi do đó càng nhanh, vòng tròn càng nhặt. Và tất nhiên, vòng roi càng nhiều thì Tẻ Trúc phải ném ra thêm gấp cho kịp ứng phó. Ống tra Trạng Nguyên Hồng trên tay Tiểu Phi cũng đã vơi liền. Thiếu niên áo đen lòng thầm mừng rỡ, thử xem thẻ tre trên tay mi chẳng còn, mi còn chống trả được chăng. Cái nghĩ vừa hiện lên thì thẻ trúc cuối cùng trên tay Tiểu Phi cũng vừa bay ra khỏi tầm tay. Thiếu niên chưa kịp tìm ra phương thức nào để hạ liền đối phương, Tiểu Phi đã lợi dụng ngay cái thời gian thoáng mắt của vòng roi xiết gãy thẻ trúc. Vòng roi có phần chậm lại đó, bằng một chiêu phản quang chóc ảnh, Tiểu Phi đã hốt nhanh những thẻ trúc gãy đôi trở vào lòng bàn tay. Số lượng của thẻ trúc bây giờ trên tay chàng đã biến thành gấp đôi. Thiếu niên vừa tức giận, đường roi càng vun vút biến ảo, những vòng tròn cũng chập chờn nhô nhấp khắp nơi, hoặc tả hoặc hữu, hoặc trước hoặc sau, có lắm lúc như xoắn quanh người Tiểu Phi, hư hư thực thực, khó nổi ước lường. Mặc cho những đường roi với những vòng xoắn nối đuôi, dù bất cứ từ một giác độ cổ quái nào xô đến, Tiểu Phi chỉ cần chớp tay, chiếc thẻ trúc lao đúng vào trung tâm điểm của vòng xoắn, y như là một trò xiếc điêu luyện. Thiếu niên là tay bản tính can cường, thủ pháp đối phương càng cao minh, gã càng quyết liều tới cùng, và nhất định không thèm đổi một phép roi nào khác. Cuối cùng Tiểu Phi không dằn được, cười phá lên: "Các hạ thất vọng như thế chưa đủ sao?" Thiếu niên nghiến chặt răng đáp: "Không bao giờ đủ cả." Tiểu Phi lại sặc cười: "Đến chừng nào mới đủ?" Thiếu niên tiếng nói bật qua hai vành môi: "Cho đến lúc nào mi chết thì thôi. Nếu như ta không chết..." Thiếu niên áo đen lạnh lùng: "Thì ta cứ thắt mãi." Tiểu Phi hơi nhíu mày và bật cười: "Tính khí của các hạ xem ra chẳng thua gì trâu." Thiếu niên vẫn cứ mím môi lạnh lùng: "Nếu như mi không thể chịu nổi, cứ ngã xuống mà chết đi." Tiểu Phi ha hả cười: "Hay, hay, câu nói thật là hay." Miệng đối đáp nhau chan chát, vòng roi vẫn cứ dồn tới và thẻ trúc vẫn cứ ném ra không ngừng. Trong tay Tiểu Phi bây giờ chỉ còn lại khoảng mười mấy chiếc thẻ tre, bỗng dưng được chàng ném ra một lúc, nhưng tại làm sao không thanh nào chúng vào vòng roi. Thiếu niên áo đen hết sức vui mừng, vòng roi thừa thế thòng lọng vào gáy Tiểu Phi, chót roi lượn vòng ra phía trước, lồng theo một tiếng bốp vang lên, trên má của Tiểu Phi đã in lên một đường roi tướng máu. Tuy nguy mà chẳng loạn, Tiểu Phi thân hình đột nhiên như con cuốn chiếu cuộn tròn, thoát ra khỏi vòng roi cuốn chặt và ngửa ngược mình ra phía sau, hắn lui bắn lên chân tường. Thiếu niên áo đen cười lạnh: "Định chạy trốn à?" Một chiêu vừa đắc thủ, thiếu niên đâu dễ bỏ qua, vòng roi lại vù vù cuộn tới. Đột nhiên một ánh kiếm từ ngoài cửa lao vút vào, ngọn roi trên tay thiếu niên cuồn cuộn từng vòng lớn nhỏ, không làm sao nhìn thấy được thân roi, nhưng mũi kiếm lại có thể vừa vặn ghim vào đúng chót ngọn roi, khiến lực đạo của chiêu roi liền tiêu tan, thân roi rủ xuôi xuống. Có thể ví ngọn roi là con rắn, và mũi kiếm nọ vừa vặn ghim ngay cuống họng rắn. Thiếu niên giật mình quát lớn: "Ai?" Âm thanh tiếng quát chưa thoát ra trọn, một bóng người đã theo khung cửa sổ lao vào, đứng ngay trước mặt gã, cũng với bộ y phục đen tuyền gói trọn lấy thân hình nhỏ ốm nhưng chắc nịch. Người mới đến y như một con beo từ rừng rậm vừa chui ra. Bất cứ nơi nào trên thân hình hắn cũng chứa đầy hiểm nguy, cũng chứa đầy sức mạnh. Và khuôn mặt hắn quả là một khuôn mặt xám xịt, trơ lạnh, không hề biểu lộ một cảm giác. Đôi mắt hắn bén lạnh, bất cứ nhìn xoáy vào ai, y như tên đồ tể nhìn thấy con thịt, ngắm nghía xem nơi nào để hạ thủ cho nhanh. thiếu niên tuy không biết gã áo đen đó chính là Nhất Điểm Hồng, tay sát nhân đệ nhất Trung Nguyên, nhưng cũng không làm sao chịu nổi cái nhìn dần dần ấy. Hắn xoay qua Tiểu Phi chừng chừng, thì ra ngươi sớm đã rủ kẻ giúp sức cho mình. Tiểu Phi xoa xoa vết roi trên má mình, cười không đáp. Thiếu niên áo đen cười gằn gằn nói tiếp: đánh thua là rủ kẻ giúp tay, nhân vật Trung Nguyên võ lâm đều như thế cả sao? Nhất Điểm Hồng vụt chầm chầm cất tiếng: ngươi tưởng hắn bại à? Thiếu niên áo đen ngửa mặt lên trời cười: có lẽ bị quất một roi, tác phẩm đó không phải do ta tạo nên chắc. Nhất Điểm Hồng lừ mắt nhìn hắn, nửa như khinh miệt, nửa như thương hại. Đột nhiên gã bước tới vài bước, dùng mũi kiếm vít lên mấy thẻ trúc gãy. Thiếu niên chẳng hiểu gã ta định làm gì, nhếch mép cười lạnh nhạt: sao, định bắt chước dùng những cái đó à? Nhất Điểm Hồng rừng rưng: ngươi cứ thử xem rồi hãy nói. Trường kiếm theo đó rung lên, những chiếc thẻ tre lao thẳng về phía thiếu niên với một tốc độ thật chậm. Thiếu niên không dằn được, thò tay đón lấy. Trên mỗi mảnh thẻ trúc chẳng biết từ lúc nào được ghim thêm một mũi ám khí đen óng ánh. Nhất Điểm Hồng lạnh lùng nói tiếp: nếu như hắn không hứng lấy ngọn roi của ngươi, thì bây giờ ngươi còn sống được chăng? Thiếu niên áo đen rung động: ngươi nói là hắn vì ta mới... Nhất Điểm Hồng nói to như thét: giá như hắn không vì đánh rơi những mũi ám khí đó, thì dù chỉ một chéo áo của hắn thôi, ngươi cũng đừng mong động đến. Thiếu niên áo đen càng sững sờ, những thẻ trúc trên tay là tả rơi xuống, nét mặt biến đổi liên hồi, thoạt xanh rồi thoạt hồng, hướng mắt từ từ về phía Tiểu Phi run run giọng: tại sao vừa rồi các hạ không nói? Tiểu Phi mỉm cười: biết đâu những mũi ám khí đó định ném vào tôi. Thiếu niên môi vụt mím lại: không, ám khí đó từ phía sau tôi xẹt tới, mục tiêu nhất định là thân hình tôi. Tiểu Phi chớp khẽ mắt: hứng một roi của Tôn huynh cũng chẳng đến nỗi gì, tại sao tôi lại phải nói ra làm cho Tôn huynh khó chịu chứ? Thiếu niên đôi chân cơ hồ chôn cứng một chỗ, trong đôi mắt to tròn hình như lệ nóng đang long lanh. Có lẽ gã đã cố dằn lắm mới không để rơi xuống. Tiểu Phi vờ chẳng trông thấy, quay sang Nhất Điểm Hồng: Hồng huynh, cái tên ám toán khi nãy Hồng huynh có thấy là ai không? Nhất Điểm Hồng giọng nói hầm hầm: nếu ta mà nhìn thấy, hắn dễ gì chạy khỏi. Tiểu Phi thở dài: đệ cũng biết là hành động của người đó ẩn hiện như ma quỷ, không làm sao đoán ra được hắn là ai. Trong võ lâm Trung Nguyên, hạng cao thủ cỡ như y kể cũng chẳng mấy người. Thiếu niên áo đen vụt nói lớn: tôi biết hắn là ai rồi. Tiểu Phi quay nhanh lại: các hạ biết hắn là ai thế? Thiếu niên không vội đáp, mà lôi từ trong túi ra một phong thư. Đây là phong thư mà tôn giá đang muốn xem, cầm lấy. Tiểu Phi sáng mắt lên mừng rỡ: đa tạ. Thiếu niên áo đen sau khi đặt phong thư lên mặt bàn, lập tức xoay mình bước nhanh một bước. Vừa ra khỏi cửa, đầu gã khẽ cúi xuống thấp, để giấu đi hạt lệ vừa nhẹ rơi trên mặt đất. Sự vui mừng của Tiểu Phi thật không làm sao mô tả nổi. Cái bức thư mà chàng lặn lội tìm tòi, đã phí bao nhiêu tâm huyết để cố dò la cho ra, bây giờ đã nằm ở trước mắt. Tay chàng vừa thò ra định lấy, một ánh kiếm đột nhiên chớp lên, phong thư đã được vít theo trên mũi kiếm. Tiểu Phi biến sắc, gượng cười: Hồng huynh định đùa đấy à? Chậm rãi lấy phong thư từ trên mũi kiếm xuống. Nhất Điểm Hồng giọng nói cũng thật chậm rãi: Lưu huynh muốn lấy phong thư, hãy thắng được thanh kiếm của đệ đã. Tiểu Phi nghiêm mặt: đệ đã nói qua rồi, không muốn cùng Hồng huynh động thủ, sao cứ bức bách nhau mãi thế? Nhất Điểm Hồng vẫn cứ lạnh lùng: tại sao Lưu huynh có thể động thủ với gã thiếu niên mà không thể động thủ với tôi? Tiểu Phi cau mặt một thoáng và đáp: muốn động thủ cũng được, nhưng ít ra phải cho đệ xem phong thư đó nói gì trước đã. Nhất Điểm Hồng lắc đầu: cứ động thủ đã, nếu như tôi chết, Lưu huynh cứ lục xác tôi mà lấy. Bằng trái lại, nếu Lưu huynh chết, tôi cũng chôn bức thư theo xác Lưu huynh. Tiểu Phi cười khổ: vừa đi khỏi một gã tính ngang như trâu, không ngờ lại đến một tên khác còn ngang hơn trâu một bậc. Thân hình theo đó chớp lên, tay trái Tiểu Phi xỉa thẳng vào đôi mắt Nhất Điểm Hồng, tay phải luồn nhanh phía dưới để cướp lại phong thư. Nhất Điểm Hồng quay người nửa vòng, tay kiếm đã chém lại ba nhát. Tiểu Phi đầu hơi rùn thấp, luồn qua dưới ánh kiếm, khuỷu tay trái thừa thế thúc vào nách Nhất Điểm Hồng, tay phải vẫn vươn ra chụp vào bức thư. Chàng đã dùng một thế đánh nhập nội cực kỳ mạo hiểm, thân thủ ấy thật khó mà tìm ra kẻ thứ hai. Gặp được kình địch xứng tay, Nhất Điểm Hồng càng thêm phấn khởi, kiếm pháp lia ra càng độc càng nhanh, bóng kiếm trùng trùng chớp lên, một biến thành mười, thành trăm, không một đường kiếm nào ra khỏi yết hầu của Tiểu Phi ngoài một tấc khoảng cách. Mỗi chiêu kiếm là một đòn sát thủ chí mạng. Đôi tay của Tiểu Phi tuy thoăn thoắt như gió, nhưng mục tiêu vẫn là đoạt lấy phong thư, tuyệt không mảy may thay đổi. Nhất Điểm Hồng hơi cau mày và bất thần nhét gọn phong thư vào trong túi. Tất nhiên, cái động tác vạch áo để nhét thư vào của bàn tay trái đã ảnh hưởng thế công của tay phải cầm kiếm, do đó đường kiếm đang khít khao đã phần nào lộ nhiều khoảng hở. Tiểu Phi lập tức như một cơn gió lướt ập tới, tay trái khóa kín đường kiếm của Nhất Điểm Hồng, tay phải chộp thẳng vào cườm tay đang nắm lấy phong thư. Chỉ bằng vào mấy động tác chớp nhoáng ấy, Tiểu Phi đã phải liên tiếp biến đổi hơn 7 chiêu. Nhất Điểm Hồng tay phải bị khóa cứng, đành liên tiếp tháo lui, nhưng Tiểu Phi như bóng đuổi hình bám theo sát gót. Cuối cùng cườm tay trái của gã đã bị đối phương kiềm chặt. Tiểu Phi rất mừng, vừa định khoát tay lấy phong thư, không ngờ Nhất Điểm Hồng vụt búng nhẹ ngón tay làm phong thư bay chớt vào không khí. Tiểu Phi quả không làm sao ngờ đối phương có thể có một phản ứng như thế, vội tung mình nhảy theo chụp lấy, nhưng ánh kiếm của Nhất Điểm Hồng đã cùng một lúc lao theo. Rốt cuộc ánh kiếm vẫn nhanh hơn người, phong thư nọ đã được vít gọn trên mũi kiếm. Nhất Điểm Hồng lập tức thu hồi thế kiếm ấy, phong thư xuống. Bất ngờ Tiểu Phi từ trên lộn người chúc xuống, hai tay chập lại kẹp lấy cả mũi kiếm lẫn cánh thư giữa hai lòng bàn tay. Quả là bên tám lạng người nửa cân, lối phản đòn của Nhất Điểm Hồng khéo léo bao nhiêu thì sự ứng biến của Tiểu Phi lại càng tuyệt bấy nhiêu. Thế kiếm của Nhất Điểm Hồng liên tiếp biến đổi 7 lượt, thân pháp của Tiểu Phi cũng theo đó thay đổi 7 lần, trọng lượng toàn thân chàng đều treo gọn trên đầu kiếm, y như một con chuồn chuồn đeo trên chót vót ngọn phi lao. Trong tình trạng đó, tất nhiên Tiểu Phi không làm sao lấy phong thư ra, vì chỉ cần chàng hơi buông lỏng, đường kiếm còn nhanh hơn cả điện chớp kia đã xuyên lút qua lồng ngực rồi. Nhất Điểm Hồng thân hình thoăn thoắt chớp động, nhưng dù biến đổi tư thế đủ mọi cách vẫn không làm sao hất văng Tiểu Phi khỏi đầu mũi kiếm. Càng lúc gã thấy thanh kiếm trên tay nặng nề, áp lực do đối phương từ bên trên cố ý tạo nên làm gã chán ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng gã hết nhích động nổi thanh kiếm, đành cứ chổi ngược lên cao chịu đựng. Nhưng thân hình của Tiểu Phi càng lúc như nghìn cân, càng dần dần đè thấp xuống. Hai người, một kẻ giữa lưng chừng, một kẻ dưới đất, giằng co nhau tạo thành một trận thật là hy hữu. Thanh kiếm của Nhất Điểm Hồng giá như chẳng phải là một thanh kiếm báu được rèn đúc bằng gang thép tốt, luyện chui qua trăm lửa thì có lẽ đã gãy đôi từ lâu. Nhất Điểm Hồng bất thần quát lên một tiếng to, thân hình theo đó tung bổng lên, cắm chúi mũi kiếm trở xuống mặt đất. Quả là một đòn đánh vừa khéo lại vừa độc, vì khi mũi kiếm được chúc xuống hết còn cách đeo dính vào mũi kiếm, rắc một âm vang như cành cây khô gãy, Tiểu Phi là đà bay ra 2 thước xa, rơi nhẹ trên mặt đất, nơi tay còn kẹp chặt nửa mũi kiếm gãy, luôn cả phong thư. Một thanh kiếm quý trăm ngàn chui luyện có thể thổi đứt cả sợi lông, thanh kiếm báu mà bình sinh Nhất Điểm Hồng quý ngang bằng sinh mạng mình, giờ đây đã bị gãy thành 2 đoạn. Nhất Điểm Hồng biến sắc, giọng run run: "Hay, võ công thật hay mà thân pháp cũng rất hay." Tiểu Phi nhẹ cười: "Hồng huynh quá lời thôi." Nhưng nụ cười của chàng vụt tắt ngang nửa chừng, nửa thanh kiếm gãy cũng vụt khỏi tay, rơi đánh cong xuống đất. Phong thư trên mũi kiếm giờ đây đã biến thành từng mảnh vụn như bươm bướm bay. Một trận gió từ ngoài cửa sổ lướt qua, cuốn theo những mảnh giấy vụn bay đi mất. Trận so tranh vừa qua, Tiểu Phi đã đem nội lực dồn xuống bàn tay cuồn cuộn tuôn ra, đừng nói chi là một tờ giấy mỏng manh, cho dù là một mảnh thép rắn cũng chưa chắc đã chịu nổi. Nhất Điểm Hồng hốt hoảng kêu lên: "A!" Tiểu Phi thở dài cười như mếu: "Đúng là số mạng tôi không sao xem được phong thư đó." Nhất Điểm Hồng sững đi một lúc và hỏi: "Bức thư đó quan trọng lắm à?" Câu hỏi thoát ra xong, gã mới chợt nhận ra mình đã hỏi một câu thừa, vì nếu bức thư không quan trọng một con người như Tiểu Phi làm gì đến phải liều mạng đoạt cho kỳ được, làm gì đến ba kẻ vì nó mà chết oan. Nhưng Tiểu Phi đã vui vẻ cất tiếng cười: "Cũng chẳng có gì, tôi làm gãy kiếm quý của Hồng huynh, vốn phải xin lỗi Hồng huynh mới đúng." Nhất Điểm Hồng cắn môi một lúc, sườn sượt thở dài: "Suốt đời tôi nếu còn tìm Lưu huynh đòi đấu kiếm nữa, sẽ như thanh kiếm này." Câu nói được kết thúc bằng cái vung tay, nửa thanh kiếm gãy còn lại cắm phập lên xà nhà, lút gần tới chuôi.